Nhân đạo chí tôn, chương 626. Lại về đại hoang 2. Góc truyện audio.com. Trung Nhạc tìm gặp Điền Duyên Tông không khỏi cả kinh một trận, thất thanh nói: "Ngươi đã tu thành pháp thiên cảnh rồi, như thế nào lại nhanh như vậy?" Hắn tiến vào đan nguyên cảnh còn sớm hơn Trung Nhạc mấy năm, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa tu luyện tới pháp thiên cảnh, trước mắt vẫn còn đảo quanh cảnh giới đan nguyên cảnh. Hai người Điền Duyên Tông và Tà Tương Sinh xem nhau là đối thủ, so với những luyện khí sĩ khác tiến bộ của bọn họ đã xem như là cực nhanh. Nhưng so sánh với Trung Nhạc vẫn là kém cỏi hơn rất nhiều. Trung Nhạc cười nói, trước khi ta rời khỏi kiếm môn cũng đã tiến vào cảnh giới pháp thiên cảnh rồi. Chỉ là sau khi tới Côn Lôn cảnh mới biết phương pháp tu luyện trên tổ tinh ta vẫn còn thiếu sót, có rất nhiều sơ hở, bởi vậy ở trong Côn Lôn cảnh tu bổ một phen những sơ sót của chính mình. Người tu luyện cũng có sơ sót sao? Sắc mặt Điền Duyên Tông nhất thời cổ quái. Theo như hắn thấy, Trung Nhạc đã mạnh mẽ tới mức bất phàm, tuổi còn trẻ đã có được tu vi thực lực bậc này, so với hắn còn lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần, đã tu luyện mỗi một cảnh giới của luyện khí sĩ tới cực hạn, là một tên biến thái đột phá cực hạn, làm sao có thể xuất hiện sơ sót trên đường tu luyện được. Điền sư huynh có biết cửu chuyển nguyên đan không? Trung Nhạc hỏi, Điền Duyên Tông lắc đầu. Trung Nhạc lập tức nói rõ một lần cực cảnh của mỗi một cảnh giới luyện khí sĩ, sau đó mới nói. Ta chuẩn bị trở về kiếm môn, chỉnh lý lại kiến thức của mỗi một cực cảnh một phen, truyền xuống phương pháp đột phá cực cảnh cho các đệ tử kiếm môn. Ánh mắt Điền Duyên Tông sáng ngời, liên tục trà sát hai tay, nói. Người khoan vội trở về đã, truyền lại cho ta trước. Đợi sau khi ta tu thành cửu chuyển nguyên đan, đánh cho tiểu tử Tà Tương Sinh kia một trận, ngươi mới lại truyền xuống a. Trung Nhạc mỉm cười nói. Muốn luyện thành cửu chuyển nguyên đan, cần phải có cửu chuyển tế tự pháp. Với tư chất của Điền sư huynh, hoàn toàn có thể luyện thành, nhưng cần phải tốn hao một chút thời gian, còn cần dùng thần dược để bổ dưỡng. Nếu như không có thần dược, sợ rằng sẽ phải tốn hao thời gian càng lâu hơn. Hắn là người từng trải, biết rõ chính mình sở dĩ có thể trong thời gian ngắn như vậy luyện thành cửu chuyển nguyên đan, chính bởi vì hắn đạt được rất nhiều thần dược bồi bổ. Nếu không có được nhiều thần dược như vậy chống đỡ, thời gian hắn tu thành cửu chuyển nguyên đan tất nhiên sẽ kéo dài ra thật lâu. Thần dược, Điền Duyên Tông không khỏi ủ rũ xuống. Đừng nói là hắn, cho dù là toàn thể kiếm môn cũng không có lấy nửa cây thần dược. Tác dụng của một cây thần dược đối với một cái thánh địa so với thần binh cơ hồ còn trọng yếu hơn. Các đời đệ tử mỗi khi lấy thần dược đều là lấy một vài mảnh lá cây hoặc là vài cọng rễ cây mà thôi, không dám gây tổn thương tới thần dược. Không ngờ Trung Nhạc lại nói cần phải có thần dược mới có thể luyện thành cửu chuyển nguyên đan. Bảo hắn phải đi đâu tìm loại bảo vật này đây? Khụ khụ, trong tay ta có thần dược. Trung Nhạc có chút ngượng ngùng nói. Cặp mắt Điền Duyên Tông lập tức trợn tròn, thất thanh nói. Đoạn thời gian trước có thư hùng đại đạo trộm cắp khắp Tây Hoang. Quỷ thần tộc bị trộm mất một cây thần dược là do ngươi làm sao? Cây thần dược kia chính là đã rơi trong tay ngươi sao? Trung Nhạc cười hắc hắc nói. Cây thần, góc truyện audio.com, dược của quỷ thần tộc kia đẳng cấp tương đối thấp, không đáng nhắc tới. Đương nhiên, cây thần dược đó cũng đang ở trong tay ta. Điền Duyên Tông bỗng nhiên đứng dậy quyết định thật nhanh, nói. Được, ta cùng ngươi trở về kiếm môn. Đi đi đi, đi mau lên, Trung Nhạc có chút bất đắc dĩ, nói. Ngươi không ở lại trấn thủ Tây Quan sao? Để cho đám lão đầu tử, lão thái thái Điền Phong thì ta trấn thủ đi. Điền Duyên Tông vội vàng xoay người đi ra ngoài, nói. Ta giao ma hạp cho bọn họ là được rồi. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, gọi hắn trở lại, mượn ma hạp tinh tế kiểm tra một phen, trong lòng nhất thời bừng tỉnh, thấp giọng nói. Thập đại hung binh, quả nhiên là như vậy. Làm sao vậy? Điền Duyên Tông ở một bên ngạc nhiên hỏi. Trung Nhạc trả ma hạp lại cho hắn, nói. Thập đại hung binh là hồn binh, chỉ những cường giả đạt tới cực cảnh thông thần cảnh mới có thể luyện thành, đại biểu cho cực cảnh của thông thần cảnh. Chưa tu thành cực cảnh thông thần cảnh, căn bản không thể luyện thành loại hồn binh đẳng cấp này. Mà hồn binh phệ chủ, lại là bởi vì các đời trưởng lão luyện thành hung binh chưa thể hoàn toàn luyện thành cực cảnh thông thần cảnh, cho nên đã lưu lại sơ hở. Ánh mắt Điền Duyên Tông sáng ngời, vội vàng nói. Có biện pháp gì bù đắp lại sơ hở này không? Hắn tế luyện ma hạp thời điểm đối chiến với địch nhân đều phải cực kỳ cẩn thận, chính là bởi vì ma hạp có thể phệ chủ. Nếu hắn chiến bại, sẽ bị ma hạp giết chết. Bởi vậy Điền Duyên Tông chính là 10 phần để bụng chuyện này. Trung Nhạc lắc đầu, ta chỉ mới biết có loại cực cảnh này, nhưng vẫn chưa tu luyện tới thông thần cảnh. Đợi sau khi ta tu luyện tới thông thần cảnh, hơn phân nửa sẽ có thể bổ toàn khuyết điểm này. O không ô, sau đó, Điền Duyên Tông giao ma hạp lại cho mấy vị trưởng lão của Điền Phong Thị, lập tức cùng với Trung Nhạc lên đường trở về kiếm môn. Sau khi về tới Kiếm Môn, Trung Nhạc dự định gọi Khâu Cấm Nhi từ trong bí cảnh Nguyên Thần ra, để nàng lưu lại trong Trấn Phong Đường tu luyện. Nhưng Điền Duyên Tông căn bản không cho hắn cơ hội này, vừa lôi vừa kéo hắn đi tới Kim Đỉnh, bái kiến Quân Tư Tà. Quân Tư Tà vừa nghe Điền Duyên Tông nói lại, lập tức giật mình nói. Cái gì, Trung Sư đệ ngươi chính là Thư Hùng Đại Đạo khi đó hoành hành khắp nơi trong Tây Hoang kia sao? Người còn lại hẳn chính là Khâu Sư Muội A. Ngay cả thần dược của quỷ thần tộc cũng đã rơi vào trong tay các ngươi. Thần dược của quỷ thần tộc chỉ là chuyện nhỏ. Ta ở trong Côn Lôn cảnh tổng cộng đạt được hơn 30 cây thần dược. Còn đào được từ trong Côn Lôn thiên đình một mảnh thần thổ. Trung Nhạc mở bí cảnh nguyên thần của chính mình ra, mỉm cười nói. Mời môn chủ xem, Quân Tư Tà vừa nhìn vào bí cảnh nguyên thần của hắn, nhất thời kích động cơ hồ lâm vào hôn mê. Cách chương.